3. Những sự thật về cuộc sống.
1. Tư tưởng mới sẽ xuất hiện khi chúng ta hiểu rằng ngày hôm qua đã là ngày hôm qua và hiện giờ nó đã đi qua. Ngày hôm nay là ngày hôm nay và giờ nó vẫn còn mới mẻ. Điều đó giống như từng giờ từng phút đang thay đổi. Nếu chúng ta ngừng quan sát sự thay đổi, thì chúng ta sẽ ngừng xem xét mọi thứ ở dạng mới mẻ.
Jiga Kongtrun Rinpoche.
Đức Phật dạy rằng con người có 3 đặc tính cơ bản, đó là tính nhất thời, thường đau khổ và không hài lòng. Theo lời Đức Phật, cuộc sống của con người được đánh dấu bởi 3 đặc tính này. Nhận biết những đặc tính này sẽ giúp chúng ta bớt căng thẳng trước mọi thứ. Lần đầu tiên khi nghe lời dạy này, người ta thấy có vẻ xa xôi quá. Nhưng khi tôi được khuyến khích hãy tập trung chú ý, thì có một điều gì đó đã thay đổi. Tôi trở nên tò mò về những gì đang xảy ra với tâm hồn và thể xác mình. Từ những trải nghiệm, tôi có thể quan sát thấy rằng không có điều gì là tĩnh cả. Tâm trạng của tôi liên tục biến đổi như thời tiết. Tôi khẳng định rằng không phải tôi đang cố kiểm soát những suy nghĩ và cảm xúc sắp nảy sinh, và tôi cũng không thể làm ngừng dòng chảy của chúng. Đằng sau sự yên tĩnh là một sự chuyển dịch. Sự chuyển dịch được chuyển hóa ngược lại thành sự yên tĩnh. Khi tôi tập trung chú ý vào điều này, thì ngay cả cơn đau dai dẳng nhất của thể xác cũng có thể thay đổi như sóng thủy triều. Tôi biết ơn Đức Phật về việc chỉ ra cho tôi thấy những gì mà chúng ta đang đấu tranh đều có thể được thừa nhận như một cảm nhận bình thường. Cuộc sống liên tục biến đổi. Con người và mọi trạng thái của nó là không thể đoán trước được, và mọi thứ khác cũng vậy. Mọi người đều biết nỗi đau khổ khi không có được những gì mong muốn. Từ những vị thánh, những kẻ có tội, những người chiến thắng và đến những kẻ chiến bại. Tôi biết ơn khi có ai đó biết được sự thật và chỉ ra cho họ thấy rằng chúng ta không chịu được nỗi đau này vì sự bất lực riêng của chúng ta để có được những điều đúng đắn. Không có gì là tĩnh hay cố định, mọi thứ đều thoáng qua nhanh chóng và nhất thời, là dấu hiệu đầu tiên của sự tồn tại. Đó là trạng thái bình thường của mọi vấn đề. Mọi thứ đều diễn ra theo một chu trình. Mọi thứ, từ cành cây ngọn cỏ, mọi sinh vật sống, mọi hoạt động sống và ngay cả hoạt động không có sự sống, tất cả đều biến đổi, chuyển hóa từ cái này sang cái khác. Chúng ta không cần phải là một nhà thần học hay một nhà vật lý học mới hiểu được điều này. Tuy nhiên, tùy theo kinh nghiệm của mỗi cá nhân, chúng ta kiên quyết chống lại việc căn bản này. Điều đó có nghĩa rằng cuộc sống không phải luôn luôn xảy ra theo cách mà chúng ta muốn, và chúng ta không thích điều đó. Một lần, tôi đổi việc và nhà ở cùng một lúc. Tôi cảm thấy không an toàn, không chắc chắn và không có duyên cớ. Tôi than phiền với Ngài Trungpa Rinpoche về những trở ngại trong giai đoạn chuyển tiếp và hy vọng rằng ông ta có thể đưa ra một giải pháp nào đó giúp tôi giải quyết. Ông đã ngây ra nhìn tôi và nói, "Chúng ta luôn trong giai đoạn chuyển tiếp mà." Rồi ông nói tiếp, "Nếu cô cảm thấy khuây khỏa với điều đó, thì cô sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta biết rằng tất cả đều là nhất thời. Mọi thứ đều bị biến đổi theo thời gian.
Mặc dù chúng ta có thể đạt được chân lý này về trí tuệ, nhưng về cảm xúc chúng ta lại có ác cảm gay gắt với nó. Chúng ta muốn có sự vĩnh viễn, chúng ta hy vọng sự bền vững lâu dài. Khuynh hướng tự nhiên là tìm kiếm sự an toàn. Chúng ta cho rằng mình có thể tìm ra điều đó. Chúng ta cảm nhận tính nhất thời thường ở mức độ bối rối. Chúng ta coi hoạt động hàng ngày như tấm lá chắn chống lại sự mơ hồ căn bản của mình, mở rộng nguồn năng lượng bao la, đang cố gắng né tránh tính nhất thời và cái chết. Chúng ta không thích cơ thể mình thay đổi. Chúng ta không thích điều đó khi đã lớn tuổi. Chúng ta sợ da bị trùng và nhăn lại. Chúng ta đã sử dụng những sản phẩm cho sức khỏe vì thực sự tin rằng da dẻ, tóc tai, mắt và răng của mình bằng cách nào đó có thể thoát khỏi tình trạng lão hóa một cách kỳ diệu. Những lời dạy của Đức Phật mong muốn cho chúng ta thoát khỏi con đường hạn chế của sự liên kết. Chúng khuyến khích chúng ta thư giãn dần dần và hoàn toàn chấp nhận việc thay đổi bình thường và sự thật hiển nhiên. Việc thừa nhận sự thật này không có nghĩa là chúng ta đang ngắm nhìn trong bóng tối. Chúng ta không phải là người duy nhất không thể giữ chúng sát lại gần nhau. Chúng ta không còn né tránh điều không chắc chắn. Dấu hiệu thứ hai của sự tồn tại là vô ngã. Là con người, chúng ta có tính nhất thời như mọi thứ khác. Mọi tế bào trong cơ thể vẫn liên tục thay đổi. Mọi suy nghĩ và cảm xúc nảy sinh rồi mất đi không ngừng. Khi nghĩ rằng mình thành thạo công việc hay trở nên tuyệt vọng, chúng ta đã dựa trên cơ sở nào? Có phải giờ phút thoáng qua nhanh này không? Hay dựa vào sự thành công hoặc thất bại của ngày hôm qua? Chúng ta cứ bám lấy ý tưởng rằng mình là ai và điều gì đã làm hỏng chúng ta. Không có điều gì cố định cả. Dù đối với chúng ta, thực tế của sự thay đổi là nguồn gốc của tự do hay của sự lo lắng, cũng đều hình thành nên sự khác biệt đáng kể. Có phải thời gian sống đã bổ sung thêm sự đau khổ hoặc làm tăng khả năng vui vẻ? Đó là vấn đề quan trọng. Đôi khi, vô ngã còn được gọi là không có mình. Những từ này có thể dẫn đến hiểu lầm. Đức Phật không ngụ ý là chúng ta biến mất hoặc có thể bị mất nhân cách của mình. Một học trò đã hỏi, có phải việc trải qua vô ngã đã làm cho cuộc sống trở thành một loại vải len mộc mạc không? Nó không giống như thế. Đức Phật đang chỉ ra ý tưởng cố định mà chúng ta có được về mình dưới dạng rắn và tách khỏi người khác đang bị hạn chế một cách khổ sở. Nó có khả năng chuyển đổi thông qua bi kịch cuộc đời mà không ai có thể tin tưởng một cách chắc chắn vào vai diễn mà chúng ta đang đóng. Chúng ta quá quan trọng hóa những suy nghĩ của riêng mình và quá nghiêm khắc với bản thân. Chúng ta cảm thấy bị phán xét khi than phiền về mọi thứ hoặc bằng việc chối bỏ mình hay cảm thấy mình khôn ngoan hơn người khác. Việc tự cho mình là quan trọng đã làm hại chúng ta, hạn chế chúng ta và thế giới, thu hẹp những sở thích của mình. Chúng ta tách biệt bản thân với thế giới trong sự buồn chán cho đến chết. Chúng ta kết thúc mà không bao giờ được hài lòng. Chúng ta có hai khả năng, hoặc chúng ta thắc mắc về những niềm tin hoặc không. Chúng ta thừa nhận những lối giải thích cứng nhắc về thực tại hoặc bắt đầu thách thức chúng. Theo quan niệm nhà Phật, rèn luyện bằng việc tiếp tục duy trì sự cởi mở và ham hiểu biết, rèn luyện bằng việc làm tan biến những giả định và những niềm tin là điều có lợi nhất đối với cuộc sống con người. Khi rèn luyện bằng việc đánh thức bồ đề tâm, chúng ta đang nuôi dưỡng tính linh hoạt của trí óc. Theo cách hiểu thông thường, vô ngã là sự đồng nhất mang tính linh hoạt, Nó biểu hiện ở tính tò mò, dễ thích nghi, tính hài hước. Đó là khả năng thư giãn mà chúng ta không biết. Qua đó chúng ta cũng không hình dung ra mọi thứ, không có bất cứ sự chắc chắn nào về chúng ta hay người khác. Đứa con trai duy nhất của một người đàn ông được báo tin là đã tử trận. Không thể nguôi được nỗi sầu muộn. Người cha tự giam mình trong nhà 3 tuần lễ, từ chối mọi sự giúp đỡ. Đến tuần thứ 4, người con đột ngột trở về. Thấy anh ta còn sống, dân làng muốn rơi nước mắt. Quá đỗi vui mừng, họ tháp tùng người thanh niên đến nhà của người cha và gõ cửa. Cha ơi, người con gọi, con đã về đây. Nhưng ông lão không trả lời. Con trai ông lão đây nè, anh ta không chết đâu. Dân làng nói. Nhưng ông già vẫn không mở cửa, ông rên rỉ. Hãy đi đi, và hãy để cho tôi yên. Tôi biết con trai tôi đã ra đi vĩnh viễn rồi. Các người đừng nói dối tôi. Và tất cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta chắc chắn về điều chúng ta là ai, người khác là ai, và điều đó làm mờ mắt chúng ta. Nếu có một cách giải thích khác về sự thật tới gõ cửa chúng ta, thì những ý tưởng cố chấp sẽ ngăn chúng ta không chấp thuận điều đó. Chúng ta sẽ sử dụng cuộc đời ngắn ngủi này như thế nào? Có phải chúng ta sẽ sử dụng khả năng của mình để chống lại điều không chắc chắn, hay chúng ta sẽ rèn luyện bằng việc để nó đi qua? Có phải chúng ta vẫn ngoan cố giữ nguyên ý nghĩ tôi thích cái này, còn anh thích cái kia không? Hoặc có phải chúng ta sẽ chuyển dịch vượt quá giới hạn của ý nghĩ hạn hẹp đó? Có phải chúng ta bắt đầu rèn luyện như một hành giả đang khao khát được kết nối trở lại với bản tính linh hoạt của chúng ta và giúp đỡ người khác làm như vậy không? Nếu chúng ta bắt đầu đi theo hướng này, thì những khả năng vô hạn sẽ bắt đầu mở ra. Bài học về vô ngã cho thấy bản chất năng động của chúng ta. Thể xác chưa bao giờ cảm nhận một cách chính xác cách nó đang cảm nhận. Trí óc đang nghĩ đến một ý nghĩ dường như cứ lặp đi lặp lại, sẽ không bao giờ suy nghĩ lại được. Tôi có thể nói rằng, có phải điều đó thật tuyệt diệu không? Nhưng chúng ta lại thường cảm nhận nó dưới dạng khó chịu và chúng ta tranh giành đất sống. Đức Phật có lòng bao dung đủ để chỉ cho chúng ta một lựa chọn trong 2 khả năng. Chúng ta sẽ không bị rơi vào vòng xoáy của thành công hay thất bại, hoặc trong bất cứ sự đồng dạng nào. Cũng không phải theo khía cạnh của việc người khác nhìn chúng ta như thế nào. Càng không phải chúng ta xem xét bản thân mình như thế nào. Mọi lúc đều như nhau, không được biết đến và hoàn toàn mới mẻ. Đối với một hành giả đang trong giai đoạn rèn luyện, vô ngã là nguyên nhân của niềm vui thay vì sự sợ hãi. Dấu hiệu thứ 3 của sự tồn tại là nỗi đau khổ hay việc không hài lòng. Suzuki Roshi đã nói, điều đó chỉ xảy đến bằng việc thực hành thông qua một tiến trình của các trạng thái đồng ý và không đồng ý. Khi đó chúng ta nhận được sức mạnh thực sự. Để chấp nhận rằng nỗi đau là vốn có và để sống một cuộc sống dựa trên sự hiểu biết của mình chính là để tạo điều kiện cho niềm hạnh phúc. Nói chính xác, chúng ta chỉ đau khổ khi phản đối lại sự thật cao quý và không thể bác bỏ được tính nhất thời và cái chết. Chúng ta đau khổ không phải vì chúng ta xấu hay đang bị trừng phạt, mà vì 3 điều sai lầm tệ hại sau đây. Thứ nhất, chúng ta hy vọng có thể nắm bắt và đoán trước được những thay đổi. Chúng ta sinh ra với khao khát giải quyết được và sẽ làm chủ mọi ý nghĩ, lời nói và hành động. Chúng ta giống như người ngồi trên một con thuyền bị hỏng ở phần nào đó, đang cố gắng để giữ nó đứng yên trên mặt nước. Dòng chảy tự nhiên năng động và mạnh mẽ của vũ trụ không thể chấp thuận ý nghĩ thông thường đó. Những thành kiến và sự đam mê của chúng ta là những kiểu mẫu nảy sinh từ cơn sợ hãi về thế giới hay sự thay đổi. Vì chúng ta đã coi thay đổi là vĩnh cửu, nên chúng ta đau khổ. Thứ hai, chúng ta tiến hành như thể chúng ta được tách ra khỏi những thứ khác, như thể chúng ta là một nhân dạng cố định, trong khi trạng thái thực sự của chúng ta là vô ngã. Chúng ta nhất quyết đòi hỏi một con người nào đó với một chữ S viết hoa. Chúng ta cảm thấy an toàn tách ra khỏi việc nhận định bản thân là vô giá trị hay đáng giá, cao hay thấp. Chúng ta tiêu phí thời gian quý báu cho việc cường điệu hóa, lãng mạn hóa hoặc xem thường bản thân với một sự bảo đảm rằng chúng tôi đúng là những người như vậy. Chúng ta nhầm lẫn sự cởi mở thẳng thắn của chính mình, sự ngạc nhiên và thắc mắc vốn có cho từng lúc, với bản chất cứng rắn không thể bác bỏ được. Chính những nhận thức sai lầm đã làm chúng ta đau khổ. Thứ ba, chúng ta tìm kiếm hạnh phúc trong tất cả những nơi bị cấm đoán. Đức Phật gọi thói quen đó là hạnh phúc một cách mù quáng. Nó cũng giống như việc một con thiêu thân bay vào ánh sáng. Như chúng ta đã biết, con thiêu thân là loài vật sẵn sàng hủy diệt chính mình để tìm ra sự khuây khỏa tạm thời. Về khía cạnh này, tất cả chúng ta cũng giống như người nghiện rượu, phải uống rượu để làm ngừng sự suy sụp về tinh thần, hay như những người nghiện ma túy đã chấp nhận việc nghiện ngập để được thoát khỏi những đau khổ khi lâm vào tình thế khó khăn. Một người bạn thường ăn kiêng đã cho thấy lời dạy này có thể thực hiện dễ dàng hơn nếu thói quen nghiện ngập của chúng ta không nhằm tìm kiếm sự giải thoát tạm thời. Vì chúng ta cảm nhận cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi từ chất gây nghiện, nên chúng ta tiếp tục bị trói chặt vào chúng. Bằng việc làm thỏa mãn những nhu cầu tức thời, chạy theo những thú đam mê, một số thì vô nghĩa, số khác lại gây chết người. Chúng ta tiếp tục củng cố những kiểu khổ sở trước đây và tăng cường những kiểu mẫu hoạt động không đúng chức năng. Do vậy, chúng ta ngày càng trở nên thiếu đi khả năng tập trung vào sự băn khoăn hay bực dọc thoáng qua. Chúng ta quen với việc tìm một điều gì đó để xoa dịu sự bực dọc tức thời. Những gì bắt đầu như sự thay đổi nhỏ của năng lượng, một cơn co thắt nhẹ của dạ dày, một cảm giác mơ hồ không thể định nghĩa về một điều tệ hại nào đó, có thể xảy ra ngày một tăng và trở thành cơn nghiện. Đây là cách chúng ta cố gắng làm cho cuộc sống có vẻ như có thể đoán trước được. Vì chúng ta nhầm lẫn giữa những gì luôn đưa đến kết quả trong việc chịu đựng với những gì sẽ đem lại hạnh phúc, nên chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong thói quen bởi việc tăng thêm cảm giác không hài lòng của mình. Theo ngôn ngữ nhà Phật thì chu trình luẩn quẩn này được gọi là luân hồi, samsara. Khi tôi ngờ rằng có điều gì đó vẫn còn tồn tại trong sự nhất thời, thì nó đã thúc đẩy tôi nhớ đến lời nhắc nhở vui vẻ của Trungpa Rinpoche khi ông nói rằng không có phương thuốc nào dành cho cái nóng và lạnh. Không có phương thuốc nào dành cho những sự thật của cuộc sống. Bài học về ba dấu hiệu tồn tại này có thể thúc đẩy chúng ta ngừng đấu tranh chống lại bản chất của sự thật. Chúng ta có thể ngưng làm tổn thương đến người khác và chính mình, bằng sự nỗ lực để thoát khỏi sự hoán đổi, niềm vui và nỗi đau. Chúng ta sẽ được khuây khỏa và sống trọn vẹn cuộc sống của chính mình.